Vắng em, anh có hạnh phúc không? Silent Tear. Anh nói đúng. Rồi sẽ có người tốt hơn anh, yêu tôi thật lòng hơn anh. Và tôi từ ngày hôm nay nhất định sẽ hạnh phúc, thật hạnh phúc. Không có anh, đời em vui hơn nhiều. Còn anh, vắng em, anh có hạnh phúc không? Nếu một ngày em không còn ở bên cạnh anh nữa, anh sẽ thế nào? Anh vẫn sẽ sống tốt, tốt như những ngày em vẫn còn ở bên cạnh anh. Anh không buồn. Buồn đau rồi cũng sẽ qua, còn cuộc sống thì vẫn luôn tiếp diễn. Hơn nữa với anh, tình yêu cũng không quan trọng đến nhường ấy. Lòng tôi chông chênh, có lẽ là do câu trả lời của anh không như tôi kỳ vọng, hoặc là anh không yêu tôi nhiều như tôi vẫn tưởng. Nếu một ngày anh không còn ở bên em, hãy hứa với anh rằng em vẫn sẽ sống hạnh phúc. Cho dù thế nào, anh vẫn muốn nụ cười xuất hiện trên môi em. Anh nắm lấy bàn tay tôi, khẽ hôn lên mái tóc thơm mùi hoa nhài. Anh nói, đây là một mùi hương rất đặc biệt. Hiếm người con gái nào anh quen khiến anh ấn tượng về mùi hương như vậy. Anh yêu mái tóc đen dài của tôi, yêu cái mùi hương nhẹ nhẹ của tôi, yêu nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi tôi. Anh gọi tôi là cô bé. Hứa với em rằng, ngày nào đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi giữ lấy cánh tay anh, nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng. Anh không dám hứa bất kỳ điều gì, bởi tương lai là một thứ khó nắm bắt vô cùng. Tôi buông lỏng bàn tay mình khỏi tay áo anh, chậm rãi bước từng bước chân về phía trước. Người ta vẫn nói mối tình đầu như vết chân trên cát. Cho dù có bước thật nhẹ nhàng, nhưng dấu chân vẫn sẽ mãi in sâu. Tôi quay lại nhìn anh hét lớn. Nhưng em sẽ mãi yêu anh. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em vẫn mãi yêu anh. Năm đó, tôi 20. Tôi mong manh. Tôi ôm ấp những hạnh phúc trong mối tình đầu đầy chông chênh của mình. Tôi 20, tôi từng rất tin vào hai chữ mãi mãi, mãi mãi bên anh, mãi mãi không rời xa. Anh là người yêu tôi, dĩ nhiên là thế. Nhưng điều ấy chỉ riêng một mình tôi và anh biết. Anh không bao giờ giới thiệu tôi với bạn bè của anh. Và khi tôi muốn dẫn anh đi chơi cùng bạn bè của mình, thì anh lại luôn viện ra hàng ngàn lý do để từ chối. Anh là người yêu tôi, dĩ nhiên là thế. Nhưng tại sao anh vẫn nhắn tin tán tỉnh qua lại với những cô gái khác một cách công khai và không hề giấu giếm? Nhiều hôm, mặc dù biết anh sẽ không đến, vậy mà tôi vẫn bướng bỉnh đợi anh. Chỉ khi anh trả lời tin nhắn mà tôi gửi từ mấy tiếng trước, anh có đến không? Anh không. Tôi mới ngoan ngoãn đi ngủ. Tôi đã từng đợi anh một cách thầm lặng như thế. Một sự chờ đợi đến đau lòng mà vĩnh viễn anh chẳng thể nào biết được. Hôm sau, anh đến trong bộ dạng say khướt. Tôi vẫn ngồi trên ghế salon chờ anh một lời giải thích. Thôi nào, em đừng nhìn anh với thái độ như thế. Anh có bao giờ coi em là bạn gái anh chưa? Anh thở dài, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Mỗi lần không muốn nói chuyện với tôi, anh đều như vậy. Còn tôi vẫn ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng anh vẫn cứ im lặng. Giữa chúng tôi bây giờ chỉ còn là làn khói thuốc. Một giọt nước mắt từ bờ mi lăn xuống. Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt anh sau một năm ở bên nhau. Anh vội vã chạy tới, ôm lấy bờ vai mảnh đang rung lên của tôi. Đừng khóc, cho anh xin lỗi. Xin lỗi em. Vì điều gì chứ? Tôi nấc lên. Vì đã khiến em phải đau lòng. Anh từng nói rằng anh rất sợ nhìn thấy phụ nữ khóc, nhất là khi giọt nước mắt đó rơi lại là vì anh. Hứa với em là anh sẽ không như vậy nữa. Hứa với em là anh sẽ mãi bên cạnh em đi. Anh buông lỏng đôi bàn tay, lẩn trốn ánh nhìn của tôi. Em thừa biết là anh sẽ không hứa mà. Năm đó anh 24 tuổi, anh thích uống rượu, thích đi bar, thích hút thuốc, thích xăm những hình xăm lên người. Anh thích đánh guitar, anh ghét những thứ văn chương ủy mị mà hàng ngày tôi vẫn đọc. Tôi không dưới 50 lần khuyên anh, hãy bỏ thuốc lá đi. Anh nói, đó là thói quen rồi, thiếu nó, anh không thể nào sống được. Vậy giữa em và thuốc lá, anh chọn gì? Em đừng bao giờ so sánh như vậy, đó là hai việc khác nhau hoàn toàn. Nếu em nhất định muốn anh phải lựa chọn, Anh hút thuốc trước cả khi gặp em rất lâu. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi nói. Có nghĩa là anh sẽ chọn thuốc lá. Và tôi trong anh, ngay cả một điếu thuốc cũng không thể so sánh bằng. Anh có hàng ngàn lý do để cai thuốc, nhưng mỗi khi cầm điếu thuốc lên, anh lại không có can đảm mà bỏ nó xuống. Cũng như tình yêu em dành cho anh. Em có thể nghĩ ra hàng ngàn lý do để chia tay, nhưng em lại không có đủ dũng cảm mà bỏ đi tình yêu do mình vun đắp. Anh 24, anh vẫn rong chơi, bay nhảy với tuổi trẻ đang có của mình. Anh 24, chưa bao giờ hứa hẹn bất cứ điều gì với một cô gái 20 đầy mơ mộng như tôi. Anh 24, anh lưu tên tôi trong điện thoại của mình là cô bé. Anh không nhớ được sinh nhật của tôi, không thuộc số điện thoại của tôi, cũng chưa một lần tặng quà cho tôi vào những ngày lễ. Anh 24, tôi 20. Món quà đầu tiên và duy nhất anh tặng cho tôi chính là chiếc móc khóa hình con ốc mà tôi nhất quyết đòi mua khi lần đầu anh dẫn tôi ra biển. Tôi hỏi, anh có nghe thấy tiếng sóng trong con ốc không? Tiếng sóng đó thay em nói câu, em yêu anh đấy. Năm đó tôi 20, luôn thể hiện rõ cho anh thấy tình yêu đầy nhiệt huyết của mình. Anh 24, không hề thể hiện bất cứ điều gì khiến cho tôi tin rằng mình là cả thế giới của anh. Rốt cuộc, với anh tôi là gì? Là người anh từng thật lòng yêu, hay chỉ như những cô gái thoảng qua trong cuộc đời? Tôi không hề biết. Anh yêu, anh có biết không, nếu em rời xa anh, thì sẽ chẳng có một người con gái nào yêu anh như em đã từng yêu. Và chắc anh cũng sẽ chẳng thể nào tìm được người con gái nào tốt như em đã từng tốt với anh. Anh luôn biết rõ điều đấy mà, có phải không? Vậy thì anh hãy cứ bồng bột với tuổi trẻ của anh đi. Để khi thời gian trôi qua, anh sẽ nhận ra tất cả chỉ còn là hoài niệm. Nếu em rời xa anh vẫn sống tốt, đúng không? Em đừng có nói luyên thuyên nữa, anh gắt lên. Anh yêu em, liệu có thật vậy không? Hay anh chỉ ích kỷ hưởng thụ tình yêu của em dành cho anh mà chưa từng nghĩ sẽ đáp lại nó? Nghe anh nói, anh làm tổn thương em quá nhiều, dừng lại đi, thế là đủ lắm rồi. Được thôi, thế ý em là gì? Em muốn chia tay? Anh nhìn thẳng vào mắt tôi tức giận nói, đúng thế, mình chia tay đi. Anh nhìn tôi ngỡ ngàng, sau đó lạnh lùng bỏ đi. Tiếng cửa đóng sầm lại, nghe sao mà đau nhói. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã giải thoát cho nhau, không giải thích, không níu kéo. Mọi thứ đều diễn ra rất nhanh, nhanh hơn cả khi tôi đưa ra quyết định sẽ buông tay anh vậy. Đêm hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn của anh. Tôi cứ ngỡ rằng anh sẽ xin lỗi, sẽ hứa thay đổi, sẽ dỗ dành tôi. Nhưng dòng chữ trên màn hình điện thoại khiến mắt tôi nhòe đi. Anh nói, cho dù thế nào, em cũng phải hạnh phúc. Xin lỗi, anh không xứng đáng với em. Em xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn anh. Tôi nắm chặt điện thoại, mím chặt môi, để tiếng khóc không bật ra thành tiếng. Nước mắt rơi ướt đẫm gối. Đây là dòng tin nhắn cuối cùng giữa anh và tôi. Anh thật sự muốn vậy sao? Thời gian trôi qua, chúng tôi không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau nữa. Cũng không nghĩ rằng thành phố này bé nhỏ thế, vậy mà chúng tôi chẳng thể chạm mặt nhau lần nữa. Tôi ra trường, làm việc trong một công ty du lịch. Tôi muốn đi thật nhiều nơi, muốn đặt chân đến những nơi mà tôi vẫn hằng ao ước. Nhưng nơi tôi đến nhiều nhất, không hiểu sao, lại là những thành phố của biển. Mỗi lần đứng trước biển, tôi lại tự hỏi, không biết bây giờ anh thế nào? Có biết tự chăm sóc bản thân mình không? Có còn hút thuốc, uống rượu không? Có còn trượt mình trong những đêm dài ở quán bar không? Và có còn nghĩ về tôi không? Nhưng rồi tôi lại tự cười, trách bản thân mình quá đa tình. Có lẽ anh đã quên tôi lâu rồi. Tôi dù gì cũng đâu có quan trọng trong cuộc đời anh lắm. Nếu như anh thực sự yêu tôi, ngày đó anh đã không đồng ý câu chia tay dễ dàng đến thế. Sinh nhật lần thứ 22 của mình, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của anh sau hơn một năm không liên lạc. Cô bé, em có hạnh phúc không? Tôi nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Khi gửi tin nhắn này, anh đang nghĩ gì? Anh muốn biết cuộc sống hiện giờ của tôi ra sao? Muốn biết lời chia tay của tôi khi đó có phải là đúng đắn không? Hay là vì anh chưa tìm được một cô gái nào có thể thầm lặng hy sinh vì anh, thầm lặng đợi chờ anh những đêm dài anh vui chơi bên những người con gái khác. Anh, có phải anh hối hận rồi? Hạnh phúc, rời xa anh, tôi có hạnh phúc không? Năm đó, tôi 22 tuổi. Tôi không còn mơ mộng về mấy câu chuyện tình yêu cổ tích, cũng chẳng tin vào hai chữ mãi mãi mà mình từng tin. Tôi 22, mỗi đêm, tôi không còn phải chờ tin nhắn của anh nữa, không còn thiết tha nghe ba chữ anh yêu em từ anh. Tôi 22, tôi không còn phung phí nước mắt của mình vì anh nữa. Năm tháng qua đi, nỗi đau bây giờ chỉ còn là ký ức. Giờ anh có hối hận cũng đã quá muộn rồi. Tôi không còn là một cô bé 20, ngây thơ, tin rằng tình yêu là vĩnh cửu. Anh nói đúng, rồi sẽ có người tốt hơn anh, yêu tôi thật lòng hơn anh. Và tôi, từ ngày hôm nay, nhất định sẽ hạnh phúc, thật hạnh phúc. Tôi kêu hãnh soạn tin nhắn trả lời. Hạnh phúc, không có anh, đời em vui hơn nhiều. Còn anh, vắng em, anh có hạnh phúc không? Đặt cô đơn dưới chân. Sông Ngư. Có thể mãi mãi về sau này, cô vẫn nhớ đến anh. Vẫn nhớ đôi chút về thành phố hoa lệ ấy, nhưng cô sẽ không trở về. Vì ở đây, cô tìm được niềm hạnh phúc. Cô đơn ư? Cô đã đặt nó dưới chân để mà bước qua rồi. Đó là một buổi chiều mùa hạ, khi những ánh nắng vàng le lói qua hàng cây. Cô hẹn anh ở quán cà phê quen thuộc. Anh đến trễ 1 tiếng 13 phút. Không biết từ lúc nào, anh đã luôn trễ hẹn với cô. Trong khoảng thời gian đợi chờ ấy, cô tuyệt nhiên không bực bội như trước. Nếu là trước đây, có lẽ cô đã giận dỗi bỏ về. Nhưng bây giờ, cô chấp nhận. Hay đúng hơn là, coi đó như một thói quen. Cái thói quen luôn luôn chờ đợi trong bất kỳ cuộc hẹn nào với anh. Cái thói quen đếm thời gian chờ anh. Và cái thói quen ngắm nhìn dòng người xô bồ nơi thành thị trong lúc đợi chờ anh. Vài tia nắng đã bắt đầu dịu hơn, lấp lánh trên những bông bằng lan tím trước cửa quán. Mặt trời cũng bắt đầu chuyển sang màu hoàng hôn. Cô nhấp một ngụm cà phê nhỏ rồi lẩm nhẩm lời bài hát. Rất tình cờ, chợt thoáng qua trong đầu. Đôi khi em ngỡ em chẳng một mình. Và đôi khi em ngỡ cô đơn là bạn mình. Và cuộc đời chỉ là vài ba trang giấy vẽ nguệch ngoạc vài chiếc lá cây. Chú thích. Bài hát Cô đơn. Ái Phương, hết chú thích. Thành phố đông đúc, mà sao cô thấy mình cô đơn quá. Anh đến, như bao lần khác. Xin lỗi, anh đến muộn, tại tắc đường quá. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh, cũng không hề cười với anh như mọi lần. Nếu là trước đây, cô sẽ hỏi anh, đường tắc ở đoạn nào hả anh? Sao anh không về đường khác? Cô sẽ hỏi thật nhiều, bởi lúc ấy, cô tin cái lý do của anh, cô lo lắng cho anh. Còn bây giờ, những lời nói của anh đối với cô sao lại vô nghĩa đến vậy? Những câu chữ cứ chạy qua trong tâm trí nhưng chẳng để lại cho cô một chút dư âm nào. Cô đã quá quen, quá nhàm chán đến mức thờ ơ với những lý do của anh. Anh thì vẫn không hề nhận ra điều ấy. Anh tưởng rằng cô vẫn là cô bé sinh viên mơ mộng ngày nào, luôn tin tưởng bất kỳ điều gì anh nói. Dù cho trong cả ngàn câu nói ấy chẳng có được mấy câu là thật. Vì sao ư? Có lẽ vì cuộc sống bon chen nơi đây đã làm anh thay đổi. Khi còn là sinh viên, anh không như vậy. Anh ngồi xuống ghế đối diện, nhìn vào ánh mắt thờ ơ của cô. Hôm nay có chuyện gì? Sao em lại hẹn anh ra đây? Nếu là chuyện hôm qua thì anh xin lỗi. Lâu lâu bạn bè mới gặp nhau, nên anh uống hơi nhiều. Anh say quá. Hôm qua em có sao không? Cô vẫn im lặng. Nhìn ra phía những ngọn đèn đường đã bắt đầu le lói. Em giận anh thật à? Anh xin lỗi. Em còn đau nữa không? Im lặng thêm một vài phút, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Mình chia tay đi. Anh nhìn cô một cách khó hiểu. Em đùa à? Yêu nhau 4 năm, giờ em nói chia tay là sao? Em lại đang giận dỗi anh, đúng không? Em thôi cái kiểu trẻ con ấy đi. Chúng ta đều trưởng thành rồi. Có gì thì nói chuyện với nhau rõ ràng. Lần nào giận anh, em cũng nói câu đó. Em không thấy chán à? Anh uống cạn cốc cà phê, rồi tỏ vẻ khó chịu. Cô vẫn nhìn anh. Lần này em nói thiệt. Vậy, lý do là gì? Nếu là ngày hôm qua, thì anh đã xin lỗi em rồi. Em còn muốn gì nữa? Em muốn một người chồng tốt. Ý em là anh không phải một người chồng tốt sao? Vậy thì em cứ đi đi. Đi mà tìm một người chồng tốt. Anh chỉ có vậy thôi. Nói rồi, anh bước ra khỏi quán. Cô cũng không đuổi theo anh khóc lóc như mọi lần. Tuyệt nhiên, không có một giọt nước mắt nào rơi cả. Cô ngồi yên lặng, ngắm nhìn con đường đã sáng rực ánh đèn. Lòng bỗng nhẹ tên. Cô nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ khi cô và anh còn là những cô cậu sinh viên lên thành phố học. Những buổi chiều đạp xe lang thang khắp lòng thành phố. Những ngày cùng nhau học bài, ôn thi. Những ngày ngồi cùng nhau dưới tán cây ven đường, mơ ước về một tương lai đẹp đẽ. Cô đã luôn nghĩ, rồi đây, anh sẽ là người chồng tuyệt vời nhất. Chuyện tình như mơ ấy, lẽ ra sẽ có một kết thúc đẹp nếu như anh không trở nên vô tâm và ích kỷ như bây giờ. Nếu như cuộc sống không làm anh thay đổi. Anh luôn đến muộn trong những cuộc hẹn với cô. Anh quan tâm đến mọi thứ trong cuộc sống của anh, trừ cô. Anh luôn bận rộn với những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng cùng bạn bè. Đêm qua, trong lúc cô phải đi viện vì cơn đau dạ dày dữ dội, thì anh đang vui vẻ nhậu nhẹt, mặc kệ những cuộc gọi điện của bạn cô. Anh đã say đến mức không thể nghe điện thoại, càng không thể biết rằng cô đang đau đớn thế nào. Đây không phải là lần đầu tiên anh đối xử với cô như vậy. Kể từ ngày tốt nghiệp, anh luôn bỏ rơi cô bất cứ khi nào cô cần anh. Cần một bờ vai để dựa vào những khi cô đơn. Cuối cùng, cô cũng nhận ra rằng có những điều cần phải từ bỏ. Không thể cố chấp yêu thương một người luôn làm tổn thương mình nữa. Cô không muốn có một người chồng như anh và cô từ bỏ. Từ bỏ tình yêu 4 năm, tưởng chừng sắp có một kết thúc tốt đẹp. Từ bỏ những ký ức ngọt ngào đã chỉ còn là kỷ niệm. Không phải cô không còn yêu anh. Càng không phải cô tàn nhẫn, mà là vì cô đã cho anh quá nhiều cơ hội và anh thì không thể thay đổi bản thân mình. Có những người mãi mãi chỉ có duyên mà không có phận. Cô quyết định rời khỏi thành phố này đến một nơi thật xa. Cô bắt đầu thực hiện ước mơ của mình. Ước mơ đã bị chôn vùi vì tình yêu với anh. Ước mơ về một cuộc sống bình dị. Bây giờ, cô là một cô gái độc thân. Cô gái độc thân đã trưởng thành. Trưởng thành rồi thì sao phải cần một bờ vai? Cô nhận lời đến một làng quê xa xôi ở vùng cao dạy học cho đám trẻ ở đó. Trước ngày đi, cô hẹn gặp anh dưới tán cây ven đường, nơi anh đã từng ngỏ lời yêu cô. Những bông bằng lan tím vẫn nở rực rỡ cả một khoảng trời mùa hạ. Cô khẽ hỏi anh. Ở thành phố này, anh có thấy cô đơn không? Sao em lại hỏi vậy? Ngày mai em đi. Anh xin lỗi, anh sẽ thay đổi. Em tin anh thêm một lần được không? Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. Anh còn nhớ ước mơ của chúng ta ngày còn là sinh viên không? Chúng ta hứa sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau đến một nơi xa, sống cuộc sống bình dị, rời xa chốn thành thị này. Anh nhớ không? Sao em lại nói chuyện đó? Đó chỉ là những lời mơ mộng của một thời sinh viên thôi. Chúng ta cũng đã nói rồi, anh và em sẽ ở lại đây, cùng nhau xây dựng tương lai. Em hãy thực tế đi. Nếu chúng ta đi, chúng ta sống bằng gì? Ở đây, anh còn có bạn bè, có công việc. Em đừng viển vông như thế. Em biết, anh sẽ không đi cùng em. Anh ở lại thì hãy sống tốt và đừng bao giờ cảm thấy cô đơn giống như em. Tạm biệt anh. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Nếu anh có thể là một người chồng tốt, thì có lẽ cô đã chôn vùi ước mơ của mình để ở bên anh. Nhưng không biết từ lúc nào, cô đã dần mất niềm tin vào anh và cô đi. Anh im lặng, không níu kéo cô ở lại vì anh biết mình đã đi quá giới hạn sức chịu đựng của cô. Và cô còn có những ước mơ của riêng mình. Anh hiểu cô. Những ngày tháng đầu tiên sống ở mảnh đất xa xôi, không người thân, không bạn bè, cô cảm thấy cô đơn tột cùng. Cô nhớ anh da diết. Nhưng có những điều đi qua rồi, không thể nào trở lại được. Cô không hối hận về quyết định của mình. Ngày còn là sinh viên, cô đã luôn mơ ước được đến những nơi có đồi cỏ trong xanh, những ngọn núi trùng điệp để sống những tháng ngày thanh bình. Trước đây, vì có anh níu giữ cô lại nơi thành thị bon chen, Còn bây giờ, cô tự do thực hiện ước mơ của mình. Hạnh phúc đến với cô mỗi ngày, như tia nắng nhẹ nhàng trong ngôi làng nhỏ. Thời gian trôi qua, cô cũng đã dần quên anh. Nỗi cô đơn trong lòng cũng dần được khỏa lấp bằng tiếng cười giòn tan của lũ trẻ, bằng những câu chuyện đời bình dị của con người nơi đây, bằng cả những tiếng gió, tiếng mưa, tiếng suối chảy róc rách mỗi ngày. Cô giáo mau lấy chồng thôi, cô giáo ưng cái bụng thầy giáo Thành đi, cái bụng hắn tốt lắm. Một người trong làng nói với cô khi cô đang ngồi ngắm nhìn đàn dê trắng gặm cỏ. Cô đáp lại bằng một nụ cười trìu mến. Thành là thầy giáo đã đến nơi này được hơn 5 năm và cũng có những ước mơ bình dị giống như cô. Thành giúp đỡ cô rất nhiều từ những ngày cô mới chân ướt chân ráo tới đây. Cô biết anh cũng thương cô, nhưng cô chỉ luôn coi anh như một người anh trai. Có lần, Thành hỏi cô, ở nơi này lâu rồi, Thư có thấy buồn chán, muốn trở về thành phố không? Không đâu anh Thành ạ, nơi này mới là nơi dành cho Thư. Thư không nhớ nhà, nhớ bạn bè sao? Bố mẹ và mọi người đều sẽ hiểu cho Thư, vì đây là ước mơ của Thư, chỉ cần Thư hạnh phúc thì mọi người cũng sẽ vui anh Thành ạ. Vậy, còn người yêu của Thư thì sao? Thư là một cô gái độc thân. Thật sao? Xinh đẹp và hiền lành như Thư, sao lại độc thân được? Chắc vì không có ai muốn cùng Thư đến nơi này. Vậy Thành ở nơi này cùng Thư mãi mãi, được không? Cô còn nhớ như in ánh mắt của Thành nhìn cô đầy tình cảm khi nói câu đó. Cô mỉm cười đáp lại, Thư xin lỗi anh Thành. Bản làng đã vào xuân, khung cảnh yên bình mê hoặc lòng người. Đàn dê trắng vẫn nhởn nhơ gặm cỏ trên ngọn đồi gần lớp học. Mặt trời lấp ló sau chân núi như chơi trò trốn tìm. Một vài đám mây lơ đễnh trôi, dòng suối trước mặt vẫn róc rách chảy. Sau giờ lên lớp, cô ngồi lặng yên bên bờ suối, cầm bút viết những dòng thơ. Em muốn cùng anh vẽ lại một bức tranh, nơi chú chim non đậu an lành trên vai áo, tiếng trẻ thơ cười giòn tan, chứ không như người lớn, gượng gạo, bỏ lại chốn phồn hoa ồn ào, trở về với bình yên. Em sẽ vẽ con đường với đồng cỏ triền miên, những chú cừu non phơi mình ngoài nắng, ngọn đồi xanh trong giấu mình vào sương trắng, và nỗi cô đơn gió thổi cuốn nơi nào. Từ ngày còn là sinh viên, cô đã có sở thích làm thơ, những vần thơ giúp cô yêu đời và lạc quan hơn trong cuộc sống. Giờ đây, cô có thể thoải mái làm những điều mình thích mà không sợ bị anh chê là con người mơ mộng không thực tế. Bỗng dưng thấy hình như vẫn còn nhớ anh trong hoài niệm xa xôi nào đó. Cô bật radio nghe bài hát Khi người lớn cô đơn. Trạm xe dừng không ai đón đưa, là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc, là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi. Đây là bài hát ngày xưa cô và anh thường nghe khi bất chợt cảm thấy mình lạc lõng, cô đơn giữa thành phố rộng lớn. Khi ấy cô thường hỏi anh có thấy cô đơn không? Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói, đôi lúc, nhưng có em rồi anh không còn cô đơn nữa. Bây giờ cô tự hỏi, liệu rằng một mình anh có cô đơn nơi ấy khi không có cô? Cô lang thang một mình sau giờ tan tầm, có hát vu vơ những bản nhạc sai lời như ngày còn là sinh viên. Anh bây giờ đã đổi thay chưa? Thêm một bài hát nữa với giai điệu da diết nỗi cô đơn vang lên. Tôi chen theo đám đông ngoài kia, tôi đóng cửa lòng cài khóa, leo lên tầng cao khóc đến ngàn lời. Chú thích, bài hát Tôi có một nỗi buồn thật đẹp, Phạm Hồng Phước, hết chú thích. Chắc giờ này anh đang rất cô đơn, dù rằng bên anh có thể đã có người con gái khác. Vì cô hiểu những khoảng lặng trong tâm hồn anh, cô còn nhớ anh, có lẽ là thương anh như một người tri kỷ. Sẽ chỉ còn là như vậy. Đang du dương theo nhịp bài hát, chàng ca sĩ trong bài hát bỗng hỏi, đã bao giờ bạn cảm thấy cô đơn chưa? Một buổi chiều tàn vội vã loay hoay với những nỗi niềm của riêng mình. Cô mỉm cười như thể anh chàng đang hỏi cô. Cô tự nhủ thầm, hình như là có. Đó là trước đây, khi cô có anh nơi thành phố rộng lớn mà lòng người cô đơn đến chật chội. Đó là khi bên anh cô vẫn thấy mình lạc lõng như một nốt nhạc thừa, không ăn khớp với cái vẻ ồn ào náo nhiệt của thành phố. Còn bây giờ, cô không có anh, cô độc thân, nhưng cô không hề cảm thấy cô đơn, bởi một lẽ, cô đã đặt cô đơn ở dưới chân mình, và cô chọn nụ cười để đặt ở trên môi. Cuộc sống mà cô lựa chọn khiến cô cảm thấy hạnh phúc, chỉ như vậy là đủ. Có thể mãi mãi về sau, cô vẫn nhớ đến anh, vẫn nhớ đôi chút về thành phố hoa lệ ấy, nhưng cô sẽ không trở về, vì ở đây, cô tìm được niềm hạnh phúc. Cô có nụ cười của những đứa trẻ, có niềm vui được viết mỗi ngày, và trên hết, cô đang thực hiện những ước mơ sâu thẳm trong trái tim. Ước mơ giản dị của một cô gái độc thân đã trưởng thành. Vậy thì, tại sao cô phải buồn dù cô đang chỉ có một mình? Dù cô không còn anh bên cạnh? Cô đơn à, cô đã đặt nó dưới chân để mà bước qua nó rồi.